Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của 9Natri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này Principles for Dealing with the Changing World Order, Why Nations Succeed and Fail là một cuốn sách phi hư cấu của Ray Dalio, được viết theo hướng phân tích lịch sử, kinh tế và địa chính trị. Mục tiêu chính của sách là giải thích vì sao các quốc gia trỗi dậy, duy trì vị thế, rồi suy giảm theo thời gian, thay vì tồn tại mãi mãi như nhiều người vẫn nghĩ. Dựa trên dữ liệu lịch sử của khoảng 500 năm và nhiều đế chế lớn như Hà Lan, Anh và Mỹ, Dalio xây dựng khái niệm Big Cycle để mô tả các giai đoạn tăng trưởng, đỉnh cao và suy thoái của một trật tự thế giới. Cuốn sách không chỉ nhìn lại quá khứ, mà còn dùng quá khứ để soi chiếu hiện tại, nhất là trong bối cảnh nợ tăng cao, lãi suất thấp, chia rẽ chính trị và cạnh tranh giữa Mỹ với Trung Quốc. Đây là một tác phẩm dành cho người muốn hiểu các động lực dài hạn đang định hình tương lai. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, mô hình Big Cycle để giải thích sự hưng thịnh và suy tàn của các cường quốc. Điểm trung tâm của cuốn sách là mô hình Big Cycle, tức chu kỳ lớn của các đế chế và quốc gia. Ray Dalio cho rằng một quốc gia thường đi qua ba giai đoạn chính là trỗi dậy, đạt đỉnh và suy giảm. Trong giai đoạn trỗi dậy, quốc gia đó thường có giáo dục tốt hơn, đổi mới mạnh hơn, năng suất cao hơn và hệ thống thể chế hiệu quả hơn. Khi bước vào đỉnh cao, sức mạnh kinh tế và quân sự thường rất lớn, nhưng đồng thời cũng xuất hiện dấu hiệu dễ bị xem nhẹ như nợ tăng, bất bình đẳng lớn hơn và niềm tin xã hội suy yếu. Sang giai đoạn suy giảm, quốc gia phải đối mặt với áp lực nội bộ và cạnh tranh bên ngoài. Giá trị của khung phân tích này nằm ở chỗ nó giúp người đọc nhìn lịch sử như một chuỗi quan hệ nhân quả, chứ không chỉ là danh sách sự kiện rời rạc. Thay vì hỏi một quốc gia mạnh vì lý do nào duy nhất, Dalio buộc người đọc xem xét đồng thời kinh tế, chính trị, xã hội và địa chiến lược. Thứ hai, lịch sử 500 năm được dùng như dữ liệu để rút ra quy luật, không chỉ để kể lại quá khứ. Cuốn sách không đi theo lối kể lịch sử thông thường. Dalio dùng lịch sử như một bộ dữ liệu dài hạn để tìm ra các mẫu hình lặp lại giữa nhiều thời kỳ và nhiều cường quốc khác nhau. Ông tập trung vào khoảng 500 năm, qua đó so sánh các đế chế như Hà Lan, Anh và Mỹ để xem chúng đã phát triển như thế nào, mất lợi thế ra sao và tại sao trật tự thế giới thay đổi. Cách tiếp cận này làm nổi bật một quan điểm quan trọng là lịch sử không vận hành ngẫu nhiên, mà thường bị chi phối bởi các lực kéo dài như mức nợ, hiệu quả sản xuất, sức mạnh quân sự, năng lực đổi mới và sự ổn định xã hội. Vì vậy, thay vì coi từng biến cố là độc lập, cuốn sách khuyến khích người đọc xem chúng như một phần của chuỗi phản ứng dài. Đây là lý do sách có sức nặng với nhà đầu tư, nhà hoạch định chính sách và người nghiên cứu kinh tế vĩ mô, vì nó không chỉ mô tả thế giới đã từng thế nào, mà còn cố gắng tìm ra điều gì có xu hướng lặp lại. Thứ ba, sức mạnh quốc gia được gắn chặt với giáo dục, đổi mới và năng lực sản xuất. Một luận điểm xuyên suốt của sách là quốc gia mạnh không chỉ vì quy mô hay tài nguyên, mà vì khả năng nâng cao chất lượng con người và năng lực tạo ra giá trị. Dalio nhấn mạnh vai trò của giáo dục, đổi mới, công nghệ và cơ sở hạ tầng như những động lực cốt lõi của sức cạnh tranh dài hạn. Khi một nước đầu tư tốt vào tri thức và kỹ năng, nước đó có khả năng sản xuất hiệu quả hơn, thích nghi nhanh hơn và tạo ra lợi thế bền hơn so với các đối thủ. Ngược lại, nếu xã hội chậm đổi mới hoặc đầu tư kém vào con người, vị thế quốc gia có thể suy yếu, dù vẫn còn mạnh về mặt danh nghĩa. Điểm đáng chú ý là sách không xem tăng trưởng kinh tế như một khái niệm trừu tượng, mà gắn nó với các điều kiện rất cụ thể như chất lượng trường học, trình độ lao động, mạng lưới hạ tầng và mức độ khuyến khích sáng tạo. Từ đó, cuốn sách chuyển câu hỏi từ ai đang mạnh sang điều gì làm cho sức mạnh đó bền vững hoặc tan rã. Thứ tư, nợ. Lãi suất thấp và chia rẽ trong nước là những tín hiệu cảnh báo của một trật tự đang chuyển pha. Một phần quan trọng của cuốn sách là phân tích các dấu hiệu cho thấy một quốc gia hoặc một trật tự thế giới đang bước vào giai đoạn căng thẳng. Dalio chỉ ra rằng mức nợ lớn, lãi suất gần bằng không, in tiền mạnh, chia rẽ chính trị và khoảng cách giàu nghèo gia tăng thường không xuất hiện một cách ngẫu nhiên. Chúng thường là biểu hiện của một hệ thống đã tích lũy, mất cân bằng trong thời gian dài. Khi chính phủ phải dựa nhiều vào nợ và tiền rẻ để duy trì tăng trưởng, năng lực điều chỉnh của nền kinh tế có thể bị thu hẹp. Khi xã hội bị phân cực bởi lợi ích, giá trị và niềm tin, khả năng đồng thuận để xử lý khủng hoảng cũng giảm đi. Dalio không khẳng định có thể dự đoán chính xác thời điểm thay đổi, nhưng ông lập luận rằng các dấu hiệu này thường đi cùng những giai đoạn chuyển giao lớn trong lịch sử. Vì thế, nội dung cuốn sách vừa có tính cảnh báo, vừa có tính hướng dẫn, giúp người đọc nhận diện sớm các điều kiện dễ dẫn tới bất ổn. Cuối cùng, Mỹ và Trung Quốc được đặt vào bối cảnh chuyển giao quyền lực giữa các cường quốc. Một trong những ứng dụng rõ nhất của khung Big Cycle trong sách là cách Dalio nhìn vào quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Ông xem đây không chỉ là một cuộc cạnh tranh đơn lẻ giữa hai nước, mà là dấu hiệu của một chuyển động lớn hơn trong trật tự thế giới. Theo logic lịch sử mà ông mô tả, khi một cường quốc đang ở gần đỉnh và một cường quốc mới nổi lên, thế giới thường bước vào giai đoạn tái phân bổ ảnh hưởng, tài sản và quyền lực. Điều đó có thể dẫn đến căng thẳng thương mại, tài chính, công nghệ và quân sự. Dalio cố gắng đặt hiện tại vào những tương đồng lịch sử, đặc biệt là các giai đoạn chuyển tiếp từng diễn ra trong thế kỷ 20. Điều làm cuốn sách nổi bật là nó không dùng lối phân tích sự kiện ngắn hạn mà đặt cạnh tranh Mỹ-Trung trong một chuỗi dài hàng thế kỷ. Nhờ vậy, người đọc không chỉ thấy cuộc đối đầu hiện tại mà còn hiểu vì sao những cuộc chuyển giao quyền lực như vậy thường khó tránh khỏi và thường kéo theo biến động lớn. Kết luận, cuốn sách này phù hợp nhất với những ai muốn hiểu bức tranh lớn về lịch sử thế giới, nhất là nhà đầu tư, nhà hoạch định chính sách, người học kinh tế vĩ mô và bất kỳ ai đang cố gắng đọc vị những chuyển động dài hạn của quyền lực toàn cầu. Giá trị của nó không nằm ở việc đưa ra một lời tiên đoán chắc chắn, mà ở khả năng tổ chức lịch sử thành một khung suy nghĩ có hệ thống giúp người đọc nhận ra các dấu hiệu quen thuộc của một chu kỳ đang thay đổi. So với nhiều sách về địa chính trị hoặc lịch sử kinh tế, cuốn này nổi bật vì kết hợp dữ liệu dài hạn, so sánh nhiều đế chế và một lập luận tương đối nhất quán về cách các quốc gia thành công rồi suy yếu. Nó cũng có ích cho người đọc phổ thông, vì giúp họ hiểu vì sao các vấn đề như nợ, phân hóa xã hội, đổi mới công nghệ và cạnh tranh giữa các cường quốc lại liên quan chặt chẽ với nhau. Nếu bạn muốn một cuốn sách vừa có chiều sâu lịch sử, vừa có giá trị ứng dụng khi nhìn về tương lai, đây là một lựa chọn đáng đọc. Nếu bạn muốn ủng hộ Ray Dalio, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!